À, và trong cái không có nhớ, không có duyên gì hết thì nó lại rõ ràng, chiếu liễu. Nó không có giữ, nó không có gì hết á. Thì đây là cái chỗ mà mình tu là như vậy đó. Nó đón ngộ là cái chỗ này đó. Là các pháp nó không thật, nó tới, nó đi vậy đó. Mà cái dính mắc của mình là mình cứ tưởng thật, rồi mình ôm, rồi mình khổ. Mà cái ôm đó chính là cái hiện hành huân chủng tử, phải không? Chủng tử khởi hiện hành. Thành ra em thấy những cái điều này nó hay lắm. Là cái mối này nó kết cái mối kia. Và mình mà biết á, thì mình biết đường mình ra. Mà mình không biết thì mình như ở trong mê cung, cứ ở hoài, không có biết làm sao mà ra được hết. Thành ra chúng ta học cho hiểu là vì như vậy. Bây giờ nói tiếp chỗ này. Không tánh chiếu liễu thì cái thất thức không sanh. À, cái hay là như vậy đó. À, không biết làm sao mà nói cho hết cái hay này hết. Thường á, mình cứ khổ vì cái mạt na nó sanh. Mà bây giờ bên trong là không tánh, rồi đối cảnh chiếu liễu, không có một cái gì dính mắc, thì cái thất thức không sanh. Và như vậy là trí dụng bình đẳng. Đó là nói giác nè, tỉnh tỉnh á. Bây giờ nếu chẳng giác thì Như Lai tàn đổi làm tàn thức, vì vô minh bất giác nên vọng động thành nghiệp, sanh kiến phần làm thất thức. Và có cái thức thân này thì phàm phu chấp làm ngã thể. Đó. Như vậy khi mà mình không giác, cái không giác này là nó gần mình lắm, mình chỉ cần quên một cái thôi, thì cái Như Lai tàn nó đổi làm tàn thức. Cái Như Lai tàn tạm gọi là cái chân, cái tịnh. Còn cái tàn thức là cái tạm gọi là cái luân chuyển. Vì cái vô minh bất giác, mình có cái giác sẵn mà vì bất giác. Cái bất giác này á, mình dịch cái chữ gần mình thôi là chữ quên. Cái gì cũng sẵn, mắt, tai, mũi, lưỡi, cái gì cũng rõ ràng hết mà mình quên một cái thôi. Là theo vọng tưởng. Theo vọng tưởng thì thành nghiệp. Mà thành nghiệp là sao? Là nó sanh cái kiến phần. À, cái kiến phần A Lại Da nó có. Rồi cái thất thức nó chấp cái kiến phần này, là cái chỗ mà hồi nãy nói đó. Nó chấp cái này làm thân. À, có thất thức chấp ngã, có A Lại Da chứa chủng tử. À, là lập tức nó kéo theo một chuỗi 6 cái anh thức sau. Và như vậy là cứ luân hồi sanh tử. Như vậy cái chỗ này nói rằng tàn tánh này nó không tánh, cho nên nó mới tùy duyên. À, nói rõ như vậy, nó tùy duyên cho nên có khi thì nó hòa hợp, mà có khi thì nó không hòa hợp. Mà hễ hòa hợp á, thì thành chủng tử, nhiễm tịnh, tàn thức. Mà không hòa hợp thì trở về cái thể thường, không biến đổi, chân như. Không biết quý vị có thấy cái gốc tu hành nó nằm ngay đây rồi chưa? À, cho nên nói đốn môn là vậy đó. Cái đường tu hành tiệm thứ thì nó rất lâu xa. Phải trừ cái này, phải trừ cái kia, phải dẹp tham, dẹp sân, dẹp si. Còn bây giờ chỉ lấy ngay cái giác làm cái gốc tỉnh giác, rồi ở nơi cái chỗ không tánh, cái chân như thanh tịnh sẵn. Và từ mấy em có nhớ cái bài mà sư ông mới nói phải không? Mình tu mà buông vọng không theo là nó vẫn còn trên cái ngọn, còn cái này ở nơi tâm chân như. Tu từ tâm chân như là tu từ gốc. Mà cái tâm chân như á, thì nó không có hình, không có tướng. Có hai cái điều kiện, mấy em nhớ không? Một là không tướng, hai là không sanh diệt. Mà nó đã không tướng thì làm sao mình thấy? Cho nên mình qua cái sáu căn này. Qua sáu căn này. Mà cái này á, khi nào nó cũng rõ ràng hết á. Mà lỗi mình là cái lỗi hòa hợp và không hòa hợp, đúng không? Hễ mà mình không hòa hợp thì nó là Như Lai tàn. Mà hễ hòa hợp thì nó là tàn thức chứa chủng tử rồi luân hồi. Tịch diệt gọi là nhất tâm. Kinh Lâm Già nói tịch diệt gọi là nhất tâm. Nhất tâm tức là Như Lai tàn. Như Lai tàn cũng là pháp thân tại triền. À, những cái từ này mình nghe nó hơi xa. Bây giờ thử tìm hiểu coi. Tịch diệt gọi là nhất tâm. Thì cái tịch diệt này mình biết kiếm ở đâu cho ra? Mình nghe cái mình nói, đâu phải chi mà mình nhất tâm mình tịch diệt thì thôi tu khỏe. Thì chư tổ có nói cái câu là bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mất tức tri quân bất khả kiến. Nó rất gần, hễ mà đi tìm á thì không thấy. Mà bất ly đương xứ là ngay đây nè, mà không có rời cái chỗ này mà thường trạm nhiên. Cái chữ trạm nhiên nó hay lắm mấy em. Trạm là lắm lặng, mà nhiên là nó sẵn vậy đó. Một cái sự lắng lặng không do tạo tác. Còn nếu mà mình đè, mình làm cho nó lặng thì nó không phải. Thì cái tâm tịch diệt này gọi là nhất tâm. Mà nhất tâm tức là Như Lai Tàng, cũng là pháp thân tại triền. Đây có một cái chữ mới nữa là pháp thân tại triền. Thì đây trong Lăng Già có nói là Như Lai Tàng và Thức Tàng một thể hai tên, mê ngộ khác vậy. Những cái câu này nó rất là cô đọng. Như Lai Tàng á là cái chân, mình tạm gọi chân phẩm đó nha, chứ thực cái thì nó không có phân vậy đâu. Thì Như Lai Tàng tạm gọi là chân, Thức Tàng là cái vọng, cái luân chuyển. Thì hai tên khác nhưng mà chỉ một thể. Tại sao? Tại vì mê ngộ mà khác vậy. Hễ mê thì nó là Thức Tàng, mà cái này mà hễ ngộ nó là Như Lai Tàng. À, cái này mình ngồi thiền mình thấy gần mà rõ lắm. Em mê có nghĩa là quên á, là mình theo vọng tưởng nó dẫn, là nó dẫn suốt giờ, đúng không? À, nó dẫn, nó cứ huân khởi khởi phát trong tâm vậy đó, nó là tàng thức. Mà vừa nhớ một cái thì nó có còn cái gì không? Nó lập tức phải dùng chữ ngay đó thôi là nó trống liền, phải không? Nó rỗng lặng liền. Thành ra ngay mê là ngộ. À, cho nên mới gọi là một thể là vậy đó. Còn cái pháp thân tại triền á, là pháp thân á thì nó không tướng, nó trùm khắp, nó không có một cái giới hạn nào cả. Nhưng mà khi mà chúng ta còn cái thân này nè, còn cái thân này thì còn sáu thức đầu không? Còn, thấy không? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân còn sáu thức. Rồi cái mặt na, cái a lại da. Thì bây giờ cái người mà ngộ rồi á, cái a lại da, cái thức thứ 8 thì nó biến thành Như Lai Tàng. Cái thức thứ 7 nó là bình đẳng, phải không? Bình đẳng tánh trí, nó không có còn chấp ngã. Như vậy cái thể thì bằng pháp thân, nó không có khác, nhưng mà cái trong này nó có giới hạn hơn không? Nó vẫn bị giới hạn hơn. Con mắt mình nhìn ngang đây là nó bị kẹt rồi. Cho nên mới gọi là tại triền là như vậy đó. Nó vẫn còn cái trong vòng ràng buộc. Mình đọc tiếp. Như trong kinh Thắng Mang nói, cho nên biết bốn thứ tâm vốn đồng một thể. Kinh Mật Nghiêm chép, Phật nói Như Lai Tàng ấy là A Lại Gia Thức, Như Lai Thanh Tịnh Tàng thế gian A Lại Gia, như vàng cùng cà rá, các thứ không sai biệt. Kinh Thắng Mang, kinh Mật Nghiêm, kinh Lăng Già là những cái kinh liễu nghĩa, nói tới cái chỗ tột. Thì trong kinh Thắng Mang ở đây dẫn cái câu là bốn thứ tâm vốn đồng một thể. Nãy giờ là mình đã đi qua hết bốn thứ. Bây giờ mình cả lớp nói lại ha. Thứ nhất là cái tâm gì? Thứ nhất là đoàn nhục tâm, là cái trái tim trong thân mình. Thứ hai là duyên lự tâm, chỉ cho tám thức. Thì cái này á là vọng tưởng, mình nói chung á là vọng tưởng, là tại vì nó khởi các tâm sở thiện ác vân vân, và nó duyên theo cảnh. Rồi cái thứ ba là tập khởi tâm. Thì nó là gì? À, nó là cái thức thứ 8, chứ không phải 8 thức ha. 8 thức là cái kia, cái duyên lự tâm. Cái này là cái thức thứ 8. Và cái cuối cùng là chân tâm.